Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức. Kính thưa quý vị, theo nhân sinh quan của Đạo Phật, tất cả mọi sự đều vận hành theo quy luật vô thường, thành, trụ, hoại, không. Mạng sống của con người cũng không ngoại lệ. Chết là lẽ tất nhiên của kiếp người. Chỉ có điều là chết sớm hay muộn và chết như thế nào mà thôi. Dẫu biết rằng sự qua đời của những người thân yêu là một nỗi đau khó lòng chịu đựng, nhưng đấy là một định luật tự nhiên diễn ra đối với tất cả mọi người, chứ không riêng gì bản thân mình. Người thân của mình từ từ, từng người một rời mình ra đi, và hơn hết là chính bản thân mình cũng phải đến lúc ra đi. Để giúp quý vị hiểu thêm về điều trên, mời quý vị cùng Thiên Mãn theo dõi chủ đề Yêu nhiều, khổ nhiều qua bài giảng của Thượng tọa Thích Thiện Hiền. Kính thưa quý vị, tâm thức chánh niệm hay tán loạn của con người khi lâm chung là yếu tố quyết định cho sự vãng sanh hay đọa lạc về các cảnh giới khổ đau. Muốn đạt được tâm chánh niệm đó, người Phật tử khi còn sống phải chuẩn bị đầy đủ các duyên như thế nào, đồng thời khi sắp lâm chung phải giữ tâm kiên định vãng sanh ra sao. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải biết để chuẩn bị sẵn, bởi vì những sự chuẩn bị này sẽ có tác dụng rất lớn, thay đổi cả một cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc của một đời người. Sau đây, mời quý vị lắng nghe trong cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh qua giọng đọc Thanh Vũ.
Đường Xưa Mây Trắng, chương 55. Ánh mai vừa tỏ rạng. Một hôm, Bụt và thầy Ananda đi thăm một tu viện nhỏ ở ngoại thành. Hai người tới tu viện và giờ các thầy đi cắt thực vắng. Trong khi đi một vòng ở khuôn viên tu viện, hai người nghe có tiếng rên là trong một am nhỏ. Bước vào am, Bụt thấy một vị khất sĩ bị ốm, đang nằm rên trong xó nhà. Trong am rất hôi hám, Bụt tiến tới hỏi: "Khất sĩ, thầy bị đau ra sao?" "Thưa Thế Tôn, con bị kiết." "Không có ai săn sóc cho thầy sao?" "Các huynh đệ đi khất thực hết rồi, có ai ở nhà đâu. Với lại, ban đầu cũng có mấy huynh đệ tới săn sóc, nhưng con thấy mình không làm được lợi ích gì cho các huynh đệ, mà cứ bắt các huynh đệ săn sóc cho mình thì tội chết, cho nên con nói với các huynh đừng tới nữa." Bụt bảo thầy Ananda: "Ananda, đi kiếm ít nước, chúng ta sẽ rửa ráy cho thầy khất sĩ này." Sau khi Ananda đi lấy nước về, hai thầy trò tắm rửa và mặc áo sạch cho vị khất sĩ. Rồi hai người đặt thầy lên giường. Xong xuôi, Bụt và Ananda đi quét rửa trong am cho hết mùi hôi hám và đem áo quần ra giặt và phơi. Trong lúc ấy, các vị khất sĩ đi khất thực đã từng tự trở về. Đại đức Ananda xin họ đi nấu nước sôi và kiếm thuốc men cho thầy khất sĩ bị kiết. Bụt hỏi: "Các vị khất sĩ ngoài tỉnh thất kia đau bệnh gì vậy?" Bạch Đức Thế Tôn: "Thầy ấy bị kiết, có ai săn sóc cho thầy ấy không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Ban đầu thì chúng con có săn sóc, nhưng sau đó thầy ấy ngại không cho chúng con săn sóc nữa." "Này các vị khất sĩ, chúng ta đã đi tu và chúng ta không còn được cha mẹ hoặc bà con săn sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như khi còn ở nhà. Vậy nếu chúng ta không săn sóc cho nhau thì ai sẽ săn sóc cho chúng ta? Chúng ta phải săn sóc cho nhau mỗi khi có ai bị đau ốm, dù người ấy là thầy hay bạn hay học trò thì chúng ta cũng phải săn sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị khắc sĩ, nếu tôi bị đau ốm thì quý vị có săn sóc cho tôi không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ săn sóc cho Thế Tôn. Vậy thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau, thì quý vị hãy săn sóc cho đến khi bình phục. Săn sóc cho vị ấy, tức là chăm sóc cho chính tôi vậy. Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu, vâng theo lời Bụt dạy. Thâm cư sĩ cấp cô độc, Bạch Đức Thế Tôn, người quản gia của trưởng giả cấp cô độc vừa đến báo tin là ông ấy bệnh rất nặng, sợ rằng không qua khỏi. Ừ, người quản gia có nói gì nữa không? Bạch có ạ. Người quản gia nói là trưởng giả khẩn cầu tôn giả Sariputta đến thăm ông ta lần cuối cùng. Đức Phật hướng tâm một lát rồi nói, vậy thì cả ông và Sariputta hãy đến thăm trưởng giả ấy. Cả hai vị đều có duyên với ông ta. Tôn giả Sariputta và Ananda vâng mệnh đi ngay. Đến nơi bên giường bệnh, tôn giả Sariputta ăn cần nắm tay cấp cô độc, rồi cất tiếng hỏi, ông có khâm nhẫn cơn đau được không, Sudatta? Trưởng giả mở mắt ra, định gượng ngồi dậy. Tôn giả Ananda mỉm cười ngăn lại. Ông cứ nằm yên vậy, có chịu đựng nổi cơn đau không kìa? Tôn giả Sariputta hỏi đó. Dạ thưa, ông thều thào, nó đau đớn lắm, đôi khi như lửa đốt từ trong xương. Đôi khi nó xoay, nó vặn, nó đâm, nó chích khắp lục phủ ngũ tạng. Có lẽ đệ tử không chịu đựng được nữa rồi. Nó cứ đau mãi thế, không có chút nào thuyên giảm à? Thưa, nó cứ tăng, chứ không giảm, càng lúc càng thêm khốc liệt. Nói xong, trán ông trưởng giả lấm tấm mồ hôi, như có chịu đựng cơn đau. Tôn giả Sariputta kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên trán ông, rồi nói, già, rồi bệnh, rồi chết là định luật tất yếu, không ai thoát khỏi được. Này Sudatta, bây giờ ông đau đớn khốc liệt là do đất đang tan rã dần, do lửa đang nguội lạnh dần, do nước đang cạn khô dần, rồi đến khi gió ngưng hoạt động nữa, tức là hơi thở chấm dứt, chính là lúc thần chết đang đứng một bên rồi đó. Ông có sợ không? Không. Không có sợ thằng chết, tôn giả. Bây giờ đệ tử đang sợ cái đau vậy. Vậy thì cái đau ấy cũng không đáng sợ. Đau kinh khủng thế này làm sao mà không đáng sợ được, thưa tôn giả. Có một bài kinh của Đức Thế Tôn. Nghe bài kinh này, nhập tâm vào kinh này, theo dõi từng lời, từng câu, từng đoạn bài kinh này, rồi ăn trú vào đó, thì cái gọi là đau đớn kia tiêu tan tức thì. Kỳ lạ vậy kia, vậy thì xin cho đệ tử thọ trì. Vậy thì ông hãy nhiếp tâm lắng nghe. Sau đó tôn giả Sariputta liền thuyết cho ông nghe một bài pháp cao siêu, nói về lục căn, lục trần và những cảm thọ vô thường, trống không của nó như thế nào. Rồi kết luận, này trưởng giả kính mến, hãy ghi nhận theo lời ta mà niệm như thế này. Này hỡi người thờ sinh diệt, ta không còn dính mắc với đôi mắt, với lỗ tai, với cái lưỡi, với lỗ mũi và cả với làn da cảm xúc nữa. Người cứ không ngưng nghĩ tạo ra những cảm thọ trống không vô vị, vô tích sự vậy hay sao? Ngươi không làm gì được ta đâu. Này hỡi người thờ sinh diệt, những ảo ảnh mộng mị do người tạo ra, ta đã nhìn thấy rõ rồi. Đừng có mắc công mê hoặc, ta không thấy lầm trong lầm nữa đâu. Những cái gọi là vừa lòng, êm ái, khoái lạc, ngon ngọt, thỏa thích, khả hỷ, khả ý, từ lâu đã quyến dụ ta, thật nguy hiểm. Bây giờ ta không còn dính mỗi câu của ngươi nữa đâu. Tất cả đến một lúc nào đó, chúng đều phân ly, tan rã, dẫu thân này hay thân khác, dẫu thế giới này hay thế giới khác, không bao giờ có việc thường còn và bất hoại đâu. Tất cả đều là đau khổ và phiền não. Này hỡi người thợ sinh diệt, ta đã tu tập như vậy, ta đang tu tập như vậy, ta đã an trú như vậy, thì ngươi làm gì nổi ta? Nghe xong thời pháp, trưởng giả Cấp Cô Độc ràn rụa nước mắt. Tôn giả A Nan Đà thấy vậy bèn hỏi: có phải trưởng giả lo sợ tử thần nên tinh thần trở nên suy nhược không?
Thật không phải vậy, tôn giả kính mến. Nghe xong bài kinh ấy, đệ tử không còn sợ đâu, không còn sợ chết nữa. Nói rõ là khi an trú tâm vào kinh ấy, thì tinh thần đệ tử không chút giảm suy, mà ngược lại, đang phấn chấn, đang hoan hỷ là khác. Ấy chỉ vì mặc dầu đã nghe rất nhiều bài pháp do Đức Tôn Sư giảng dạy, đệ tử chưa hề được nghe một thời pháp nào cao siêu như thế này.
Tôn giả Sariputta giải thích: trưởng giả quả thật là đặc biệt, ta mới thiết cho nghe bài pháp cao siêu ấy. Ngay chính trong tăng chúng, Đức Thế Tôn cũng chỉ thuyết đến cho những tỳ khưu tiến bộ mà thôi. Thuyết cho hàng khư sĩ thì sẽ không thấu hiểu. Trưởng giả Cấp Cô Độc cảm xúc rơi nước mắt, tri ân xiết bao về sự đối xử đặc biệt đó. Nhưng nhân cơ hội ấy, ông cũng thỉnh cầu tôn giả Sariputta cứ truyền bá giáo pháp cao siêu kia cho hàng tại gia. Vì cũng có những cư sĩ có ít bụi cát trong mắt, có tư duy chơn chánh, có căn trí sâu dày, sẽ lãnh hội được. Tôn giả Sariputta gật đầu, hứa khả tỉnh nguyện ấy. Tôn giả Ananda kéo lại tấm chân đắp cho ông, nó nhỏ bên tay ông như con gió thoảng. Không còn gì hết, không còn Sudata, không còn cơn đau, mà chỉ còn là hơi thở thôi. Này ông bạn già, nhớ nhé, khi hai vị đệ tử của Đức Phật ra về chừng nửa khắc, ông Cấp Cô Độc nghe lời tôn giả A Nan Đà, chú tâm miên mặt vào hơi thở, chỉ còn là hơi thở thôi, rồi ra đi một cách nhẹ nhàng và tức khắc tái sanh vào cung trời Tusita.
Thưa quý vị, cùng với giáo lý vô thường, sự hiểu biết về giáo lý nhân quả, nghiệp báo cũng góp phần không nhỏ trong việc điều chỉnh thái độ, hành vi, cách biểu hiện tình cảm của thân nhân người khuất, giúp họ biết cách biểu hiện tình cảm một cách tích cực và phù hợp. Có nhiều người đau thương quá đỗi vì người thân của họ ra đi đột ngột, ra đi khi tuổi đời còn trẻ, sự nghiệp đang trong giai đoạn khởi sắc, hoặc chết trong một tình cảnh bi đát thê thảm. Họ không cam lòng, không thể nào chấp nhận một sự thật phũ phàng như thế. Do đó, sống trong tâm trạng đau thương, buồn khổ dài ngày, có khi đến cả vài tháng, vài năm. Để hiểu hơn về giáo lý này, mời quý vị lắng nghe bài giảng của Thượng tọa Thích Thiện Hiền, Phó Trụ trì Chùa Huyền Quang, Bankstown, Sydney, trong một buổi giảng tại chùa. Mời quý vị lắng nghe.
Thầy sẽ kể ba câu chuyện có liên quan đến tiếng bóc mà vào thời Đức Phật đó. Tức là làm cho người ta khủng hoảng về cái sự mất mát đó. Đó nhiều mẫu chuyện, ba mẫu chuyện này là được ghi vào trong kinh điển và trích từ trong kinh điển ra. Ở đây thầy sắp dừng cái bản kinh, nhưng mà thầy không có thể đọc hết bản kinh, lượt nói tất cả những mỗi chuyện như vậy. Thì chúng ta mỗi câu chuyện như vậy, một người mất và đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật dạy cách nào? Mỗi người dạy mỗi cách khác nhau. Bây giờ thầy nói về cái chuyện mà Đức Phật dạy cho trong khu Bát Tư Nặc. Đức Phật dạy thế này là vì cái thương yêu nhiều mới khổ đau nhiều, vì thương cho nên bị khổ. Cho nên cái lý do tại sao thương mà khổ, thì câu chuyện thế này thầy được thôi nha. Và có một người đàn ông trẻ và bơ vơ bọc thác vì một đứa con trai của ông duy nhất mới chết. Và ông cứ bồng đứa bé đi ra hết cái những bãi tha ma kêu gào: con ơi bây giờ con ở đâu? Nhiều người thấy ông ta đau khổ như vậy mà đến gặp, khuyên ta đến gặp Phật, và đến gặp Đức Phật rồi, đánh lễ Đức Phật rồi mới kể câu chuyện này. Thì Đức Phật mới khuyên ta một câu thế này: này anh bạn, đời là như thế, thể các thương là các khổ. Rồi người đàn ông đó phản đối liền: thầy nói sai rồi, tại sao thương là khổ? Thương chỉ đem lại cho con người niềm vui và hạnh phúc và sung sướng thôi, chứ tại sao lại khổ? Vừa nói xong thì ông ta mới bỏ đi, không có thể nghe Đức Phật nói. Rồi nói xong thì anh ta, Đức Phật không có một cơ hội nào để giải thích thêm cái chuyện tại sao Đức Phật nói thương là khổ như vậy. Và anh ta cũng thất vọng đi lang thang và gặp những người mà đánh bạc xứng nhau. Rồi ông ta đem cái chuyện nó kể lại cho những người đó, bảo là ông Sa Môn Cù Đàm nói bậy, nói là thương là khổ, thương là sướng thôi, sướng là hạnh phúc, thương là đem đến an lạc, tại sao thương là khổ? Thì mấy người kia cũng đồng tình như vậy. Anh ta mới đem cái chuyện đó đồn đãi ra khắp khắp làng khắp xóm. Rồi câu chuyện này nó chẳng mấy chốc nó đi vào những cái tay của ông quan cộng thần của triều đình. Thì bữa đó ông các quan triều đình đó mới vô mới nói cái chuyện đó với vua nghe cũng ngạc nhiên đó. Hôm nay ông Sa Môn Gotama nó thương càng nhiều càng khổ đông, nói như vậy là không có sự thật. Rồi cuối cùng mà bữa đó ông về, ông muốn kể cho bà hoàng hậu, tức là vợ ông nghe. Thì bà hoàng hậu nghe nhưng mà không dám nói gì, im lặng. Ông chê Đức Phật là không có người, không có hiểu biết, không có tâm lý gì cả. Nhưng mà bà hoàng hậu là đệ tử ruột của Đức Phật, bà hiểu Đức Phật, bà nói không phải đâu. Mà bà cũng không dám cãi lời chồng, bà im lặng là nói là nếu có chừng cái sự nhầm lẫn nào đó, cho nên để bà sẽ hỏi Đức Phật về cái chuyện này. Bà sai một người tâm phúc của bà, người hầu cận đến để hỏi Đức Phật về câu chuyện đó. Thì Đức Phật mới trả lời rằng là hôm đó có một người thanh niên bồng con tới và khóc than, rồi ta chỉ nói là thương là khổ thôi, chưa kịp giải thích là thương là nguồn gốc của khổ đau và thất vọng. Vậy cho nên là người thầy anh ta đã bỏ đi thôi, chứ tôi không có, Đức Phật không có, chưa cái việc giải thích. Thì Đức Phật mới kể lại với ông đã nghe rằng là các vị có mới nghe đây nè, vừa rồi á có hai câu chuyện xảy ra đây nè. Một người thiếu nữ mất mẹ cũng đau khổ quá, phát điên đi lang thang ở ngoài đường kìa kìa, rồi cũng kêu là mẹ tôi đâu, ai thấy mẹ tôi đâu không, rồi lang thang vất vả mắc bệnh rất là khổ đau, vì thương mẹ mà khổ đau mà điên như vậy. Rồi vừa rồi có hai người thanh niên thanh nữ yêu nhau kìa, họ không có môn đăng hộ đối và bị ép gả gì đó, thì giống như cha mẹ không bằng lòng. Cuối cùng hai đứa đó nó thề quyết sống chết với nhau, nó cột tóc với nhau rồi nó nhảy xuống sông Hằng nó chết. Rồi bây giờ hai vợ chồng, hai gia đình, hai bên thương con, ai cũng khóc, ai cũng sầu. Có phải là thương con quá mà không chấp nhận cho nó, bây giờ cuối cùng nó mất đi rồi, có phải thương là gây ra đau khổ không? Bên nam cũng như bên nữ, hai bên đều như vậy hết. Khi mà Đức Phật kể cái chuyện đó lại cho ông quan trọng thầm nó về tâu với bà hoàng hậu, thì bà hoàng nắm được hai cái ý đó. Bữa ăn cơm nọ, hoàng hậu mới nói với vua rằng: bà nói thế này, mẹ hạ có mấy đứa con? Ta có hai đứa, một thái tử, một công chúa thôi. Giả sử đi, một con chúa, đứa công chúa của bệ hạ một mai nó sẽ không còn ở trên cõi đời này nữa, nó sẽ từ giả, nó bỏ bệ hạ đi vì một cơn bệnh hay một lý do nào đó thì bệ hạ nghĩ thế nào? Thì tự nhiên tôi mà hỏi chứ tại sao mà hoàng hậu lại hỏi tôi không như vậy, để chứng minh rằng là trong khi mà người cái bà hoàng hậu mà nói như vậy thì ông ta rút mình liền, tôi đã thất thần liền, sợ hãi liền, ngạc nhiên liền, quay quắt cái tiền cô gái này liền, là vì trong con đó nó là đánh động cái lương tâm ông. Mình thương cho nên mình tự sợ mất con mình thương cho mình thất thần, mình hãi hùng, mình phải kiếm nó liền. Không, con gái ta không thể mất được, nó phải ở mãi với ta, không thể nào mà nó bỏ ta được. Tất cả những cái điều làm ông ta bưng liền. Nhưng mà sau đó ông ta nói câu hôm sau chắc phải lên gặp Đức Phật một lần cho biết. Như vậy hôm sau ông sẽ lên gặp Đức Phật. Ông gặp Đức Phật thì Đức Phật sẽ dạy ông một vài pháp khác, một vài pháp cách thương yêu thế nào để đức vua có hàng triệu triệu đứa con gái, thương thế nào đức vua có hàng triệu triệu đứa con trai, chứ không phải chỉ cần thương một đứa này và đứa kia, chỉ có hai đứa thôi không đủ. Quốc vương là phải thương toàn dân toàn nước đều là con của mình cả, như vậy mới là quốc vương, là mẫu nghi thiên hạ, là cha của tất cả nhân dân. Cho nên Đức Phật dạy một ông vua như vậy. Cho nên từ đó về sau thay đổi cái ý niệm, chỉ cái biết thương con dân chú của mình thôi là nhất trên đời, chỉ thương thái tử của mình nhất trên đời, mà mình có hàng triệu đứa con ở trong nước mà mình không hề thấy mình thương. Ví dụ một đứa thanh niên mình nhìn nó như vậy biết nó là con của mình, không phải là thích là kỹ quan cái hạn. Cho nên khi mà làm như vậy ông vua thay đổi cách nhìn liền. Cho nên từ đó cái chết đó, nó làm ông thay đổi cách nhìn liền, rút động liền, vì ông ta tự nhiên ông có một đứa con ông chúa như vậy và tự nhiên bỏ đi. Nên từ cái sự mà chết chóc đó nó làm cho ông ta thức tỉnh ngay từ vậy đó, và ông ta hướng về tam bảo, và tự nhiên cái tâm ông nó mở ra, và cái lòng thương ông nó rộng ra, cái lòng từ bi ông nó bao dung tất cả những người con gái là công chúa và tất cả những người con trai là thái tử ông. Đó là câu chuyện khi mà cái thương cái cổ nó mất nó đến rồi thì tự nhiên ông sẽ thấy rúng động trong người ông. Còn chúng ta hình như là thấy cái chết cái hoài cho nên cũng không thấy rúng động gì, vì chúng ta chết đó nó không liên quan đến mình cả. Cái hạn như một bà già chết không liên quan đến thầy, nhưng mà một mẹ của thầy chết thì có liên quan đến thầy. Cũng như các vị vậy, đi đám tang các vị biết bao nhiêu bà già chết, nhưng mình tới tụng kinh rồi họ niệm thôi, mình không khóc, không có đau khổ, không sầu não nhiều như những người đương sự đã đó. Cho nên ai mà đã từng mất cha, từng mất mẹ, từng mất những người thương thì mình mới cảm xúc được cái thương của mình nó như thế nào. Khi nào mình mất rồi mình mới thấy là cái đau khổ đó. Cho nên tại sao những cái chuyện này á, là Đức Phật dạy cho cách để chúng ta ra khỏi cái đau khổ. Và có một cái câu chuyện kinh bà đại thí chủ Visakha đó, mới mất một đứa cháu nội chừng 7 tuổi, thì bà tới bà cũng than vãn Đức Phật, bảo nó thương ngài, con mới mất cái đứa cháu nội con là Data, thường ngày là nó cứ theo con lẫn quẩn, con nó đi rồi nó mang đồ mang đạc rồi nó đi cúng dường Phật, cúng dường các thầy, bây giờ mất rồi con nhớ nó, con buồn quá cháu. Rồi Đức Phật hỏi là cháu đâu bệnh gì mà chết như vậy, bà trả lời là cháu bị bệnh thương hàn. Đức Phật nói rồi nó tội nghiệp quá bà Visakha, và các tất cả ba đứa đi cháu, bà Thế Tôn hiện giờ con có 12 đứa con và 5 đứa cháu mọi ngoại, bây giờ con còn có 4 đứa thôi, bà có muốn nhiều con cháu lắm hay không? Đức Phật hỏi bà nha. Dạ bà Thế Tôn, con càng đông càng cháu càng vui. Các bà già thích đông cháu càng vui ha. Thì nếu bà có con cháu bằng như cái dân số ở thủ đô Savatthi này thì chắc bà vui lắm không? Thì bà mới dạ là chắc chắn là vui lắm, nếu mà được như vậy thì còn nhiều bằng nữa. Nhưng mà khác cho ông vua liền, ông vua thì đông là vui, như bà này thì khác. Đức Phật dạy nè, bà có biết mỗi ngày ở cái tại thủ đô này có bao nhiêu người chết không? Bà Thế Tôn, có ngày thì 9 đến 10 người, có ngày thì 6 đến 7 người, ít nhất thì cũng 1-2 người. Thưa Thế Tôn, ở Vasati này tức là ngày nào cũng có người chết cả. Này Visakha, nếu mà con cháu mà đông như cái dân Visakha này á, chắc ngày nào bà cũng khóc, cũng than, cũng rầu, cũng đưa đám đó cả. Phải không các vị? Nếu mà mình chọn hết cả thành phố này, con cháu của mình thì ngày nào mình cũng khóc tụng than, cũng đưa đám cho đạt cả. Vậy thì có vui ở chỗ nào đó? Đức Phật dạy bà nó khác với ông vua kia vậy. Cũng một cái chết, nhưng mà dạy ông vua kia biết thương tất cả những người con. Bây giờ ông Đức Phật hỏi cho con cháu bà có muốn hết được cái thành phố này không? Muốn. Muốn vậy là ngày nào cũng có người chết, ngày nào thì bà cũng khóc, ngày nào bà cũng buồn, ngày nào bà cũng chôn người ta hết à. Như vậy thì có vui gì? Cái bà đó dạy bà Thế Tôn là con hiểu rồi. Như vậy đó là bây giờ chỉ có tình thương ở thế tục đó, phát sinh ra đau khổ và lo sợ thôi. Cái thương của thế tục thế gian này làm cho chúng ta đau khổ và lo sợ. Còn những cái tình thương từ bi thì mang lại cái niềm vui hạnh phúc chân thật cho tất cả mọi người. Bởi vì cái thương của mình là thương thế tục thế gian, chỉ có ái hữu trong đó thôi, có sự thiên thương và nắm bắt thôi. Thương sao mà giữ lại cho mình thôi. Cho nên cái thương đó mà khi mà nó rơi mình ra khỏi thì mình đau khổ. Cái gì đó mà thuộc về ái và thủ thủ thì nó đau khổ. Còn nếu mà mình thương không có từ bi, thương giống như là Đức Phật thương chúng sanh thì không có đau khổ. Còn thương mình nó mang cái chất là ái trong đó. Như vậy thì Đức Phật mới dạy bạn ra là triều mến sanh ra đau khổ, mà triều mến thì sanh ra lo âu. Và an vui chúng ta không triều mến, không có đau khổ và lo sợ nữa, chỉ có dùng từ bi mới đem đến hạnh phúc thật sự cho cái tình thương đó. Đó là câu chuyện thứ hai mà Đức Phật dạy cho bà Visakha về câu chuyện mà bà có đứa cháu khóc. Ông nói bây giờ cả làng này là con của bà thì ngày tốt khóc than đi chôn thôi, mệt. Cũng như trước thầy có kể câu chuyện anh chàng là sóc sườn thỏ, anh sóc hoài anh chết là con cháu đại đàn á. Ngày nãy thì chôn bà vợ lớn, vợ nhỏ là ba, vợ tư, rồi đứa cháu gọi cháu chắc. Tại đông gọi đông con quá, và ông không có chết, người ta chết không? Chôn cho được đứa chắc rồi, ông vẫn chưa chết, thì ông muốn trường thọ mà. Tới khi ông chôn cho bốn đời con cháu rồi, ông không có chết. Tới khi ông muốn chết thì ông chết không được. Cuối cùng ông phải vô, ông xin cái ông thần cho ông chết. Con xin một điều cuối cùng là cho ông được chết, không muốn sống được lắm. Vì chôn, tại sống mà để chôn người ta chết, chờ ta chết chôn thì sống nó làm gì? Đó là cái chuyện là ham sống, đừng có ham sống nhiều, đừng có sống nhiều mà sướng đâu. Phải gì 90-80 rồi chứ cái cảnh con cháu nào đi mình buồn lắm. Chẳng làm đi trước mình khúc mắc mà không thấy mình già mình chết, đứa này đi đứa kia đi, 33 tuổi chết, 40 tuổi chết, 50 tuổi chết, đâu có ai biết rằng là người nào mà sống được thọ bao nhiêu. Cho nên là không có thể đoán được đủ loại chết khác nhau hết. Đấy, còn đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là bà sinh ra đứa con mới đi chập chững à, nhưng mà dễ thương, một khi bệnh qua đời. Cái bà tên là Kisa Gotami thì cũng y chang vậy, cũng đau khổ và cũng bồng với Đức Phật. Bồng đến Đức Phật cũng than. Đức Phật có dạy bà thế này nè, ngài cho làm sao có phép các thần có thông có năng lực cao siêu vậy để cứu cho cháu con. Thì Đức Phật thấy bà đau khổ mà Đức Phật bây giờ nói thì bà không nghe, dạy cũng không được, mà bây giờ bà đau khổ đến độ tột cùng. Do vậy cho Đức Phật mới nghĩ ra một cái điều, thôi được rồi, bà cứ đi đến từng nhà, bà xin cái nhà nào mà cho xin một cái nhóm học cải, mà bất cứ những người nào mà nhà đó tôi mà nhà đó không có người chết, nhà nào không có người chết thì xin được cái nhắm cái học cải của người đó về tôi sẽ chữa cho mình, chữa lành cho con của bà. Nhưng mà bà rất là vui mừng mà đến độ mà bà mới bồng đứa con đó, bà chạy nhà này nhà khác và tìm học cải mà để về chữa cho con của bà. Nhưng mà đi hết cả cái xóm làng không có cái nhà bà tới hỏi bây giờ nhà bà có người nào chết không. Ông bà, cha mẹ, anh em, chú bác, gia đình nào cũng có người mất cả. Cuối cùng bà đi mệt quá, cuối cùng bà quay về với Đức Phật. Đức Phật mới nói, đấy, bà thấy không phải riêng gì một mình bà mới có con, có cháu mất đâu. Cả trong thế gian này, nhà nào cũng đều có người mất hết. Cho nên là cái đó là cái luật đương nhiên, tự nhiên, sanh lão bệnh tử của cuộc đời. Không có ai mà tránh khỏi, dù là mới sinh ra 7 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi cho tới 5, 30 tuổi đều là huyện mất hết. Rồi lúc đó, bà lúc đó bà mới chịu nghe. Bởi vì bà đi xin và không có được, thì bà thất vọng đó. Thế ra là ở nhà nào cũng có người, người chết cả. Cuối cùng Đức Phật có dạy mà cái vấn đề chết đây không phải là luật lệ xóm làng, mà cái chết đây cũng không phải là luật lệ của thành phố này, và đây cũng không có luật lệ về kiểu riêng gia đình nào cả. Không có luật lệ nào của gia đình nào cả, cũng phải thành phố nào, cũng phải xóm làng nào, mà đây là định luật chung cho toàn mọi thế gian này. Tất cả đều là vô thường, hễ có sanh thì có diệt thôi. Cho nên không thể mà định luật nào không có là của gia đình nào, mà cái của làng xóm Phật đó là định luật của cả cái cõi thế gian này, đều phải chấp nhận cái cõi thế gian là cái sanh diệt như vậy. Sau đó thì bà cũng tự an ủi cho quan thân, và bà thức tỉnh được và xin Đức Phật xuất gia. Ngay cái đêm hôm đó bà chứng kiến một cảnh là một cái cơn cơn lũ quét xuống cả làng xóm đó. Nó không phải chết một người đâu, mà những người này, cha mẹ này, vợ chồng, con cái, gia súc, tất cả những cái làng xóm ở cái vùng núi đó nó cuốn trôi hết. Từ đó bà thức tỉnh được, không phải riêng một đứa con mình chết, mà chỉ cần cơn thiên tai nào đó là nó cuốn hết cả cái làng xóm đó. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, gia súc rồi chết hết ngay trong một cái cơn quét lũ vừa qua. Như là bà thức tỉnh được và nhận thấy rằng cái sự vô thường, cái sự chết chóc nó đến liền liền với những người, nó không hẹn ai hết. Cho nên bà đi tu, và sau khi bà đi tu và cuộc chứng quả là như thường. Khi mà cái vô thường đó nó xảy ra chúng ta mộ liền. Hay là ung thư, hay là một cái tai nạn xe đụng gần chết, hoặc là một cái biến chuyển gì đó là trộm cướp tấn công mình, hay là ra ngoài đường bị người ta bắt cóc chẳng hạn, nhốt chẳng hạn. Nhiều cái trường hợp xảy ra, khi nào mình rơi vào trường hợp đau khổ vậy, thì mình thấy cuộc đời này đúng là chỉ có tu thôi, không còn ham thích gì cái giá trị ở ngoài thế gian nữa. Độ sanh hay là đang độ sanh là những người phải thức tỉnh, mau giác ngộ, hồi hướng quay về với tam bảo. Còn hay độ sanh hay độ tử thì độ thì tùy theo cái phước của người người chết đó, có cảm nhận được, có thức tỉnh được, có siêu sanh về cái thế giới an lành hay không, đó là tùy theo nghiệp lực của những người đã chết. Và hôm nay thầy gửi đến các vị bài pháp để nhìn nhận một cái sự thương yêu là khổ, và nhìn nhận sự mất mát là khổ, và nhờ cái khổ đó mà chúng ta mới thích tỉnh được, biết là vô thường.
Kính thưa quý vị, qua bài giảng và những câu chuyện của Thượng tọa Thích Thiện Hiền, nếu chỉ biết trầm mình trong nỗi đau thương, buồn khổ và than khóc thì chẳng những không ích lợi gì mà chính mình cũng bị họa lây, suy nhược cơ thể, suy sụp tinh thần, ảnh hưởng tiêu cực đến những sinh hoạt của cuộc sống. Một khi người ta đã ý thức rõ điều này rồi thì sẽ hạn chế bớt những hành vi, thái độ bất thường, giảm bớt tâm trạng bi thương thái quá, và đôi khi có những chuyển hướng tích cực trong đời sống cá nhân, biết thương yêu, quan tâm và chia sẻ với mọi người hơn, biết sống tốt hơn. Ngoài ra, thực tập chánh niệm cũng giúp ích không nhỏ trong việc chuẩn bị tâm lý để đối diện với nỗi đau, mất người thân và vượt qua những nỗi đau này. Chánh niệm giúp cho hành giả tỉnh giác trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, cho dù thăng hay trầm, dù hạnh phúc hay đau khổ. Hơn nữa, trong trường hợp đối diện với sự qua đời của người thân, người tu tập theo đạo Phật sẽ không quá ngỡ ngàng, không quá sốc, vì họ thấu hiểu lẽ vô thường của cuộc sống. Do vậy, thay vì chỉ biết than khóc, suy sụp tinh thần, họ sẽ tìm cách trợ duyên cho người thân đã quá cố để người ấy được thoát khỏi những cảnh khổ đau. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, Thiên Mãn xin gửi đến quý vị bài hát Tri Ân Phật Thích Ca, sáng tác Bảo Hưng, do ca sĩ Đồng Thanh Tâm trình bày, sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Thiên Mãn xin thay mặt anh chị em Hương Từ Bi kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều an lạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.
đây con quỳ muôn vàng tạ ơn Phật Thích Ca. Ngài là ánh sáng trừ hết lầm mê tâm tội ta bà, điều ngư trưởng phu bậc đại giác ngộ đại từ bi. Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian. Thiện nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau, một đời thấm thoát từ những nhành sương khi nắng qua rồi. Vì còn vô minh lòng còn tham lợi còn sân si, nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tự sinh. Tự phụ ơi, con nguyện quyết tâm tu trì, lòng không đổi dời chuyên cần pháp môn niệm Phật. Từ nơi Đà Thiên đầu xuất trở về thế gian, thái tử quy nghi ngài quyết tâm đi tâm đạo, bỏ qua thân vàng không mang lời danh tham ai, quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con, để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử. Mới hay ân ngài đâu gì sanh bằng người ơi. Thiện nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau, một đời thấm thoát từ những nhành sương khi nắng qua rồi. Vì còn vô minh lòng còn tham lợi còn sân si, nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tự sinh. Tự phụ ơi, con nguyện quyết tâm tu trì, lòng không đổi dời chuyên cần pháp môn niệm Phật. Từ nơi Đà Thiên đầu xuất trở về thế gian, hãy tứ quy nghi ngài quyết tâm đi tâm đạo, bỏ qua thân vàng không mang lời danh tham ai, quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con, để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử. Mới hay ân ngài đâu gì sánh bằng người ơi, bỏ qua thân vàng không mang lời danh tham ai, quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con, để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử. Mới hay ân ngài đâu gì sanh